Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Thưa quý tín giả, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Câu nói mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại cho đời từng chỉ là một trong những khoảnh lặng đời người. Nhưng có ai hay, trong những thăng âm của đời sống, biết bao con tim đã tìm đến với nhau, và để rồi có lúc đã từng lau nước mắt cho nhau, đã từng gỡ rối tơ lòng, để rồi người đã bực tôi dậy, cho tôi tựa bờ vai và đưa tôi trở lại đời sống. Có điều gì đó mà tôi cần, có em.
Upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me.
Vâng, trong những khoảnh lặng đời sống, em đã cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể đứng trên đôi chân của mình, và tôi không thể ngờ rằng đó là sự thật, bởi tôi cần có em.
I finally found someone who really cares.
Cuối cùng, tôi đã tìm được em, người đã biết nghĩ đến tôi.
When it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my life back into truth again, you even called me friend.
Tôi cần có em, qua tiếng hát Anne Murray, từng làm sao động bao con tim, bao mối tình của một thời và mãi mãi.
So high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me.
Easy Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Trở lại với chương trình phát thanh, trong danh sách top 10 thành phố được xếp vào hàng bình an nhất trên thế giới trong năm 2015 do nhật báo Wall Street Journal tuyển chọn, đứng đầu là Tokyo, Singapore, Osaka, Stockholm, Amsterdam, Sydney, Zurich, Toronto, Melbourne, và đứng hàng thứ 10 là thành phố New York của Hoa Kỳ. Để giới thiệu về một trong 10 thành phố đó, chúng tôi xin nhường lời cho anh Nguyễn Lương Cơ, hướng dẫn viên du lịch tại Hoa Kỳ và Canada, kể về thành phố New York với bức tượng nữ thần tự do. Mời quý vị theo dõi.
Kính thưa quý vị, cho đến bây giờ thì cái thành phố New York đã có một cái tiến trình là trên 400 năm với cái sự cố gắng của những người Âu Châu bước đầu, nhất là những người Hà Lan, họ đến trao đổi mậu dịch với những người dân thổ dân để mua bán gia thú, rồi sau đó họ đã mua lại cái đảo đó. Và trong cái tiến trình tranh chấp về quyền lực, nó đã rơi vào tay người Anh, và người Anh đã đổi tên thành New York kể từ năm 1663 trở về sau. Và dưới cái sự thống trị của người Anh, và sau này qua cái cuộc cách mạng Hoa Kỳ, thì nó đã trở nên một cái thành phố đóng cái vai trò quan trọng của Hoa Kỳ hiện giờ. Nói đến cái tượng nữ thần tự do là chúng ta phải nói đến cái căn nguyên của nó. Quý vị biết rằng trong cái cuộc cách mạng giành độc lập của người Hoa Kỳ, từ khi mà họ tuyên bố vào năm 1776, và sau đó họ đã mất một cái thời gian đến năm 1781, họ mới thật sự độc lập bằng chiến thắng quân sự cuối cùng ở Yorktown. Và đến 1783 thì cái hòa ước đa phương ở Paris mới đưa đến cái sự công nhận độc lập cho đất nước Hoa Kỳ. Trong cái tiến trình thành lập đất nước, họ đã trải qua bao nhiêu cam khổ với xương máu đổ ra để giành được cái mảnh đất mà họ độc lập với mẫu quốc là nước Anh. Và cũng trong cái tiến trình đó, phải nói là Hoa Kỳ là một cái nước tiên phong ở trên thế giới, đã hun đúc tất cả những cái tinh thần dân chủ của thời Hy Lạp, rồi sau đó đến những cái thể chế cộng hòa của Cộng hòa La Mã, rồi cộng thêm vào đó những cái nguyên tắc về tam quyền phân lập của nước Pháp do Montesquieu chủ xướng, và tất cả những cái lý thuyết về xã hội của Jean-Jacques Rousseau, tất cả những cái gì mà tinh túy của nhân loại đó đã được đem hun đúc ở đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước này nó có cái may mắn là đã có những cái người trí thức khoa bảng, họ là những người sáng lập ra đất nước này và đã ngồi lại với nhau để nhào nặn ra một cái bản văn tối thượng, cái luật tối thượng cho đất nước này, đó là bản hiến pháp Hoa Kỳ, mà cho đến bây giờ nó trở nên một cái khuôn mẫu mà rất nhiều nước trên thế giới đang noi theo. Thì cái hệ quả của cái tiến trình thiết lập một cái chế độ dân chủ như vậy, nó đã đưa đến cái chỗ là Hoa Kỳ với một cái chế độ hoàn toàn khác biệt với tất cả các chế độ đã có ở trên hành tinh quả đất này. Đó là cái chế độ tổng thống với cái sự đại diện dân chúng ở Quốc hội Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy có hai viện là Thượng viện và Hạ viện. Đó là cái chế độ mà trong đó tất cả những cái hệ phái, những cái luồng tư tưởng chính trị, nó đã cùng nhau, nó thi đua, nó phát triển nảy nở để bây giờ nó trở thành một cái hệ thống lưỡng đảng. Và đó là cái đối trọng mà người ta đã đem lại bảo đảm cho tự do dân chủ, cho dân chúng. Trong khi ở Âu Châu, có thể nói rằng là Paris, thủ đô của nước Pháp, là cái nơi mà có thể nói rằng rất là phóng khoáng về vấn đề triết học cũng như là về vấn đề chính trị. Người ta tưởng rằng là người ta đạt được những gì mong muốn. Nhưng mà cuối cùng, từ sau tất cả những cái thành quả của cách mạng 1789, nước Pháp vẫn đắm chìm ở trong những cái bất ổn về chính trị và xã hội. Cho mãi đến đời Napoleon đệ tam, nước Pháp vẫn chưa được ổn định. Thì sau khi mà nước Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu cơn thử lửa, và cái cam go nhất là cái chế độ nô lệ. Cái chế độ nô lệ là cái chế độ mà có thể nói là các tổng thống của Hoa Kỳ, tất cả 15 vị tổng thống không thể nào giải quyết được. Nhưng mà đến đời ông Lincoln, ông đã có can đảm đứng ra và ông đã giải quyết bằng sau cái cuộc nội chiến đó. Và chính cái thành quả đó đã đem lại cái sự thán phục cho các nhà sử gia cũng như trí thức của nước Pháp. Họ nhìn lại thì họ thấy rằng là một cái đất nước mà đã được sự giúp đỡ của nước Pháp trong cái tiến trình giành độc lập về quân sự cũng như là về chính trị, thế mà đã vượt qua hẳn nước Pháp trong vòng không đầy 100 năm. Và với cái thành quả đó đã đem sự ngưỡng mộ, và các sử gia trong đó có ông Laboulaye, ông đã họp với các nhân sĩ ở ngoại ô nước Pháp ở gần cận vùng Versailles, và ông ta đề nghị rằng nên có một cái biểu tượng nào đó nhân dân nước Pháp sẽ tặng cho nhân dân Hoa Kỳ để tỏ lòng ngưỡng mộ về những thành quả mà Hoa Kỳ đã đạt được. Và cuối cùng ấy, thì một nhà kiến trúc trẻ tuổi là ông Bartondi, mới ngoài 30 tuổi, đã lãnh nhận trách nhiệm đó. Và ông ta đã đi qua những vùng Ai Cập cũng như vùng Hy Lạp để ông ta quan sát tất cả những tượng ở những vùng đó, và ông thấy rằng là có rất nhiều tượng rất là đồ sộ. Rồi cuối cùng ông đã đề nghị rằng chúng ta phải làm một cái gì vĩ đại to lớn như vậy để tặng cho nước nhân dân nước Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì cái tước tượng đã thành hình. Chính ra đó là họ dự trù là năm 1876 là bức tượng nó sẽ hoàn thành, nhưng mà nó đã trì trệ đến 10 năm trời, là bởi vì họ muốn rằng là cho vào cái dịp kỷ niệm 100 năm nước Hoa Kỳ độc lập, nhưng mà cái sự đóng góp của hai bên, dân chúng bên phía Pháp để làm bức tượng cũng như bên Hoa Kỳ để làm cái bệ của cái bức tượng đó, nó đã hai bên nó bị trì trệ đó, thì thành ra nó kéo dài thêm 10 năm sau nó mới xong thôi.
Cảm ơn anh Nguyễn Lương Cơ đã giới thiệu về thành phố New York, chặng dừng chân không thể thiếu của AV Travel trong những hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường trong năm 2015 có 3 tour. Tour thứ nhất đi từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Tour thứ hai lên đường trong tháng 8 từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Và tour thứ ba lên đường vào mùa thu trong tháng 10 từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, hay số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel xin giới thiệu tour đi Tây Âu, đi qua 5 quốc gia Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco và Italy. Các thành phố mà đoàn thăm viếng: London, Paris, Bonn, Geneva, Nice, Cannes, Monte Carlo, Pisa, Florence, Rome, Vatican. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Chặng dừng chân đầu tiên của hành trình tour qua London, cùng tham dự phiên đổi gác của đội ngự lâm hoàng gia, thăm công trường điện Buckingham Palace, tháp chuông Big Ben, tòa nhà quốc hội Tower Bridge và cây cầu London Bridge bắc qua dòng sông Thames. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me sourit. Tại Paris, du khách sẽ cùng AV Travel viếng thăm tòa lâu đài Versailles, thăm nhà thờ Đức Bà Notre Dame, lên tầng lầu thứ hai của tháp Eiffel, thăm nhà thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre và du thuyền trên sông Seine khi thủ đô Paris lên đèn. Du khách có dịp thưởng thức ly cà phê vỉa hè, ngắm những cô đầm tây, tóc vàng sợi nhỏ, thước tha trong buổi chiều tà khi nắng đã nhạt mà tình lại nồng ấm. Cũng trong hành trình tour Tây Âu, sau chặng dừng chân 4 ngày 3 đêm tại Paris, EV Travel sẽ đưa du khách qua Geneva, Thụy Sĩ. Trong hành trình từ Paris đi Geneva, du khách có dịp ghé thăm những hầm rượu Burgundy tại miền nam nước Pháp, vốn nổi tiếng từ ngàn đời nay. Tại Geneva, du khách có dịp viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc, thăm vườn hồng Geneva và khu phố cổ, nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử từ thời chiến tranh tôn giáo của hàng ngàn năm trước, khi các đời Đức Giáo Hoàng được Thụy Sĩ cưu mang và bảo vệ. Và đó cũng là lý do để nhớ đến công lao này mà ngày nay các đội vệ binh trong Tòa Thánh Vatican đều là người Thụy Sĩ.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Cũng tại Geneva, du khách có dịp tìm lại hình ảnh của nàng công chúa xinh đẹp nhất dòng họ Habsburg. Nàng công chúa Sissi đã sống những tháng ngày cuối cùng trước khi bị ám sát ngay bên bờ hồ Le Mans. Du khách cũng có dịp ôn lại những khúc quanh của lịch sử nước Việt khi Hiệp định Geneva năm 54 chia đôi nước Việt. AV Travel sẽ đưa du khách ghé ngang nơi đã ký Hiệp định Geneva trước khi du khách tới Nice, một bãi biển được xếp vào hàng đẹp nhất ở vùng địa Trung Hải, khi thả hồn đắm chìm vào màu xanh của biển và trời. Viếng thăm Vương quốc Monaco thuộc hàng những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới sau Vatican. Monaco với sông bài Monte Carlo lớn nhất Âu Châu, nơi dù qua bao thập niên, nhưng hình ảnh ông hoàng Monaco René Đệ Tam với cuộc tình đầy lãng mạn với nữ tài tử Grace Kelly. Thăm thành phố Cannes nổi tiếng với liên hoan phim Cành Cỏ Vàng, Festival de Cannes, quy tụ nhiều tên tuổi lớn thế giới.
Travel, memories that last a lifetime.
Sau chặng dừng chân tại Nice và Monaco, AV Travel sẽ đưa du khách viếng thăm tháp nghiêng Pisa, nơi hàng năm thu hút hơn 10 triệu lượt khách thăm viếng, để rồi tới Florence, cố đô của Ý Đại Lợi tính cho đến thế kỷ thứ 15. Tại Florence, du khách có dịp thưởng ngoạn những cảnh quan của nền nghệ thuật thời phục hưng qua những tác phẩm điêu khắc của thiên tài Michelangelo với bức tượng David, kiệt tác về điêu khắc và hội họa. Viếng thăm ngôi đại giáo đường Duomo và thăm cây cầu nổi tiếng Ponte Vecchio, biểu tượng của Florence, để rồi tiếp tục cuộc hành trình, AV Travel sẽ đi du khách về miền đất thánh, hay nói đúng hơn là về với trung tâm giáo hội Hoàng Vũ Vatican.
AV Travel, memories that last a lifetime.
mia bella fornarina al balcone non c'è più.
Rome và Vatican, vùng đất thánh với biết bao bí tích của các thánh nhân trải theo năm tháng và thời gian, những di tích lịch sử từ thời Antique, Gothic, Renaissance cho đến nay vẫn là lòng mong đợi của bao người du khách muốn tìm về miền đất thánh. Tại Rome, AV Travel sẽ đưa du khách vào tận bên trong khuôn viên của đấu trường Colosseum, viếng thăm ngôi nhà nguyện Sixtine Chapel, bảo tàng viện Vatican Museum và nhất là du khách có dịp đi qua đại sảnh nơi Đức Giáo Hoàng từng ban phép và truyền giảng với hội đồng cơ mật viện của tòa thánh Vatican. Chặng cuối cùng sau khi rời thánh đường Ferro và tòa thánh Vatican, du khách sẽ có dịp viếng thăm Trevi Fountain và thưởng thức bữa tiệc chia tay, vừa ăn tối vừa nghe hòa nhạc cổ điển opera ngay giữa đô thành Roma. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 hay số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Trở lại với chương trình phát thanh. Trong những hành trình tôi đi Nam Mỹ, đi qua những quốc gia Peru, Brazil và Argentina do AV Travel tổ chức và hướng dẫn lên đường từ ngày 3 tháng 5 tới ngày 15 tháng 5 tới đây. Mà chặng dừng chân đầu tiên là Machu Picchu, đệ nhất thắng cảnh Nam Mỹ, di sản thiên nhiên thế giới, nơi có lịch sử một thời hoàng kim của đế quốc Inca trải dài từ Trung Mỹ qua Nam Mỹ. Do đâu mà loài người dù đã bước sang thiên niên kỷ thứ 3, nhưng vẫn chưa giải mã được bộ chữ Kipusco của người Inca. Mời quý vị cùng Việt Hùng trong hành trình thám hiểm Nam Mỹ với AV Travel. Machu Picchu tiếng thổ dân quen choa gọi là Machu Picchu, tạm dịch là đỉnh cũ. Khu thành cổ này tọa lạc trên một ngọn núi cao hơn 7.000 feet, cách cố đô Cusco vào khoảng 80 cây số về phía tây bắc. Đây là một trong những trung tâm lớn về khảo cổ của Nam Mỹ và cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất Peru. Là một công trình của người Inca hiện còn sót lại, tọa lạc trên một độ cao với thung lũng xung quanh hiểm trở, Machu Picchu quả là sự giao thoa giữa nền kiến trúc cổ đặc sắc và thiên nhiên hùng vĩ. Theo những tài liệu sử sách, Machu Picchu được Sapa Inca Pachacuti cho xây từ năm 1440, nhưng không có người ở, mà chỉ mãi cho tới khi vó chân của người Tây Ban Nha tới đây vào năm 1532 thì Machu Picchu mới có người ở. Machu Picchu không phải là một thành phố của cư dân, mà chỉ là một thị trấn nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca, tương tự các làng La Mã ở Âu Châu. Người ta ước chừng có khoảng 1.000 người thuộc giới quý tộc Inca đã sống ở đây, để rồi bẵng đi hàng trăm năm chìm đắm trong thời gian và sự quên lãng. Bỗng nhiên, vào năm 1911, Machu Picchu làm xôn xao thế giới nhờ sự khám phá của nhà khảo cổ học người Mỹ, Hiram Bingham. Giáo sư Bingham sau đó đã cho ra đời cuốn sách nổi tiếng mang tựa Machu Picchu, thành phố đã mất của người Inca, để mô tả khu tàn tích Inca thời tiền Colombo, một biểu tượng văn minh đã mất của người dân da đỏ tại châu Mỹ. Khi tới Machu Picchu, du khách sẽ bị hút hồn trong cảnh đất trời bao la. Thay vì cảm tưởng con người nhỏ bé trước sự hùng vĩ mà đất trời đã ban tặng cho Machu Picchu, thì người du khách có cảm tưởng giữa đất trời lồng lộng, sánh vai giữa các dải núi ở Machu Picchu. Nền kiến trúc Peru chịu ảnh hưởng của hai trường phái, đó là kiến trúc Inca và kiến trúc Baroque. Người Inca cổ đã cho xây cất nhiều công trình đáng kinh ngạc, thể hiện kỹ xảo không thể lý giải nổi. Đa phần các công trình lớn của người dân Inca được xây bằng những khối đá xếp lên nhau rất khít nhau mà không cần tới vôi vữa. Công trình tiêu biểu của kiến trúc Inca chính là khu di tích Machu Picchu, và nó chưa bao giờ bị phá hủy bởi thiên tai hay bởi chiến tranh với người Tây Ban Nha. Tất cả những công trình ở Machu Picchu đều được cất theo phong cách kiến trúc đặc thù của người Inca cổ. Các căn nhà đều xây theo hình tam giác với vật liệu chính là những viên đá mài nhặn. Có thể nói dân tộc Inca là bậc thầy về kỹ thuật đá khối. Theo đó, những khối đá được cắt để có thể ghép vào nhau thật chặt mà không cần chất dính kết. Không ít du khách đã phải lắc đầu thán phục vì không hiểu bằng cách nào mà người Inca có thể nối các phiến đá với nhau tới mức hoàn hảo, thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá. Điều đặc biệt là những phiến đá này có kích thước và hình dạng khác nhau. Nhiều viên đá có tới 30 góc cạnh. Tới tận nơi, thấy tận mắt, người đời không thể tin rằng một kỹ xảo đục đá như thế của người da đỏ đã có từ ngàn đời xưa. Điều quan trọng và đáng chú ý là người Inca không bao giờ dùng xe có bánh xe, thì làm cách nào mà người Inca có thể đặt những phiến đá lớn chồng chất lên nhau? Câu hỏi này từ hàng trăm năm qua, giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời. Ngoài những suy luận cho rằng các bậc tiền bối đã dùng sức người để đẩy các tảng đá lên núi, nhiều nhà khảo cổ cũng không lý giải nổi nguyên do nào mà người Inca không để lại bất kể một tài liệu nào về việc xây cất, bởi vì hệ thống chữ viết mà họ đã sử dụng gọi là Quipus cho đến nay vẫn chưa giải mã được. Machu Picchu được chia làm 3 khu, với diện tích chưa tới 5 cây số vuông, được chia thành 3 quận: quận Thánh Thần, quận Cung Đình và quận Cư Dân. Tất cả gồm 150 công trình và nhà thờ, đền đài, công viên, nhà ở và cả trại giam. Bao quanh Machu Picchu là một hệ thống ruộng bậc thang, chuồng trại nuôi thú vật. Điều đó cho phép người ta nghĩ rằng đây là một thành phố tách biệt với thế giới bên ngoài. Phải chăng Machu Picchu là thành phố du lịch của người Inca cổ? Thưa không, thành phố này chỉ có khoảng 1.000 người sống ở đây. Họ là ai? Là những nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực thuộc giới quý tộc, sống hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mà người ta cho rằng Machu Picchu từng là một Lata, tức là một khu định cư để cai quản những vùng đất khác khi mà người Inca chinh phục được, đồng thời cũng là để bảo vệ những gì tinh túy nhất của giới quý tộc Inca trong trường hợp khi bị tấn công. Không ít các nhà khảo cổ cho rằng thay vì là một địa điểm phòng thủ, Machu Picchu là một khu đất của hoàng đế Inca Pachacuti, vì vị trí của nó là một vùng đất thiêng, đặc biệt là ở những ngọn núi thẳng hàng với các sự kiện thiên văn chính của một năm. Khi bước chân của người du khách đã lên tới gần đỉnh Machu Picchu, thì không thể không chiêm ngưỡng một công trình nổi bật nhất tại Machu Picchu, đó là Intihuatana, tạm dịch là linh thạch mặt trời, gồm một tảng đá đặt trên một bệ đá có kích thước như một cây đàn piano. Vào các ngày đông chí và hạ chí, khi mặt trời mọc, các vị tu sĩ của thành phố cổ này thường làm lễ ở cột mặt trời để cầu nguyện mặt trời không bỏ đi. Và kỳ lạ thay, Intihuatana được thiết kế như chiếc đồng hồ thiên văn của người Inca. Nó cho phép người ta xác định đúng ngày nào là ngày xuân phân, ngày nào là ngày thu phân và còn nhiều thời điểm quan trọng khác nữa. Quý vị có thể hình dung, cứ đúng vào giữa trưa ngày 21 tháng 3 và ngày 21 tháng 9 hàng năm, mặt trời ở vào vị trí chiếu thẳng xuống linh thạch Intihuatana, nên người ta sẽ không nhìn thấy bóng mát. Những hòn đá Intihuatana được coi là linh vật tối cao của người Inca, vì thế mà người Tây Ban Nha luôn tìm cách triệt hạ nó mỗi khi thấy chúng. Cho tới nay, linh thạch Intihuatana ở Machu Picchu là hòn đá duy nhất còn sót lại. Và đây chính là điểm sáng văn minh của khu di tích này đang tỏa sáng trên đất nước Peru cũng như trên lục địa Nam Mỹ đầy huyền bí. Machu Picchu, đệ nhất thắng cảnh Nam Mỹ, đang chờ đón quý vị.
Evie Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Phần giới thiệu về Machu Picchu như để mời quý vị thính giả tham dự hành trình tour đi Nam Mỹ do AV Travel tổ chức và tháp tùng quý khách lên được từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 tới đây.
Chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir.
Trở lại với chương trình phát thanh. Tiếp tục giới thiệu hành trình viếng thăm Nhật Bản vào mùa hè và mùa thu, lên đường từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Và mùa thu trong hành trình tôi đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn, lên đường từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 với sự hướng dẫn của nhà báo Độ Thông Minh. Chúng tôi xin nhường lời cho nhà báo Độ Thông Minh.
Có thể nói rằng là trong cả một năm thì cái mùa hè là cái mùa náo nhiệt nhất với các cái lễ hội mà như chúng tôi trình bày. Người Nhật ra ngoài cái chuyện lễ hội đi ngoài đường múa hát thì họ hay rước kiệu và có những cái xe kéo. Người Nhật rất thích rước kiệu và những cái kiệu đó từ con nít rước những cái kiệu là có thể là 70 cho tới 100 kg, cho tới những cái kiệu lớn có thể là 5-7 tấn mà hàng mấy chục người. Dạ, họ vác, họ khiêng và có những nơi thì cho kiệu đụng nhau nữa. Đó. Thì phải nói rằng là những cái lễ hội như vậy thu rất là đông hai bên đường. Và đôi khi họ mặc cái quần áo trang phục của cái thời cổ, những cái thời ngày xưa, cái thời samurai, thời Edo, vân vân. Thành ra thu hút rất là đông người. Còn các cô thì có khi mặc cái kiểu geisha hoặc là maiko. Maiko có nghĩa là vũ tử, tức là các cô còn trẻ đó, thì hay đi hát và múa cho những cái bữa tiệc, rồi khi lớn thì có thể là làm ghê xa.
Nhật Bản mùa xuân, mùa hạ. Nhưng mà khi nói tới Nhật Bản mùa thu, dường như là du khách trong đầu sẽ hình dung là lá phong đỏ, lá vàng, thiên nhiên thay màu áo mới. Thế nhưng mà khi mà tới Nhật vào mùa thu đó, một trong những cái hoa biểu tượng của mùa thu nước Nhật là hoa cúc.
Ở nước Nhật như chúng tôi trình bày, họ rất là trọng hoa cúc. Chính vì vậy cho nên là họ dùng những hình thức lai tạo và cái cách trồng rất là hay. Không phải như chúng ta thấy chợ Tết chúng ta cũng hoa cúc chứ gì, nhưng mà chúng ta để cái cây nó mọc tự nhiên. Còn người Nhật á, họ có thể tạo những cái cây hoa cúc lên tới 300-500 cái hoa và nó nổi hết lên mặt. Và có khi thì là hình tròn và có khi hình như là trái tim.
Mà
hình...
như vậy thì là cái cúc nó nhỏ hay là cái cúc đại đoái?
Cả hai. Hoa nhỏ cũng có, hoa nhỏ thì có khi 500-700 ngàn cái hoa, cho tới những loại đoại hóa thì cũng có thể là 70-100 cái hoa, nhưng mà nó nổi hết lên mặt và nó theo một cái hình dáng nào đó họ đã tính trước, cho nên phải nói nó rất là đẹp. Mà không có thể nói là thí dụ như đền Yasukuni hay là thành Osaka thì tới mùa thu họ cũng để hoa cúc để cho du khách có thể ngắm, tức là họ từ các nơi họ đem tới. Và thường thường họ có những cái buổi chấm điểm nữa, tức là các người chơi hoa cúc hoặc các nông gia đó.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Trong những cái hành trình đi vào mùa xuân và mùa hạ, nhưng mà đặc biệt là trong cái hành trình đi tour vào mùa thu đó, thì cái tuyến đường mà AV Travel chọn cho du khách lại đi lên phía Bắc, tức là lên cái thành phố Nikko, Nhật Quang đó.
Dạ vâng, Nikko là một cái vùng đồi núi. Thì thực ra nước Nhật thì 76% là đồi núi, chỗ nào cũng có đồi núi hết. Nhưng mà cái đồi núi ở Nikko nó có một cái điểm đặc biệt, đó là cái đèo Nikko. Thì cái đèo Nikko này đi lên và đi xuống tổng cộng như vậy là 48 khúc quanh. Có thể nói rằng là cái đèo ngoạn mục nhất trên thế giới. Và cạnh đó là có cái đền Tosogu. Đền Tosogu đó là cái đền được lập ra để tưởng niệm sứ quân. Sứ quân này lên ngôi tức là năm 1603 và truyền tất cả 15 đời, tổng cộng 265 năm. Đó là một cái triều đại sứ quân để lại một cái dấu ấn rất là quan trọng ở nước Nhật. Và sau đó họ lập một cái đền, và tương tự như Trần Hưng Đạo của chúng ta được là phong thánh, thì ông Shogun đầu tiên đã được phong thánh. Đó là một cái chuyện rất là hiếm hoi, cho tới chấm dứt đời Shogun là chuyển qua thời Minh Trị đó. Thành ra có thể nói rằng là cái đền rất là rộng, rất là to, và cạnh đó cũng có chùa, rồi là có hồ, có thác nước. Vì vậy cho nên phong cảnh Nikko là cái phong cảnh có thể nói là thu hút du khách nhiều nhất trong cái dịp mùa thu.
Chúng tôi còn nhớ là trong một lần đi vào mùa thu thì anh có đưa du khách tới chụp hình ở cái thác nước Hoa Nghiêm.
Dạ vâng.
Và ở dưới là một cái hồ.
Dạ.
Ở bên dưới nhìn cái cảnh quan mùa thu lá vàng, lá đỏ. Nhưng mà cũng là mùa thu thì ở đâu cũng thấy lá vàng, lá phong vạn, lá đỏ, lá vàng. Nhưng mà dường như người ta cảm nhận là ở Nhật Bản, nhất là vào mùa thu đó, ngay cả cái lá vàng, lá đỏ, nó cũng có một cái chút gì đó được chăm sóc rất là kỹ, là bởi vì có bàn tay của con người trong đó.
Dạ vâng, thưa rằng là ở Bắc Mỹ này thì chúng ta cũng có nhiều nơi chúng ta có thể thấy lá phong. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng đây là Japanese Marble, cho nên là cái lá nó cũng đặc biệt, nó bé xinh lắm. Nó trồng ngay các đền chùa đồi núi thì có thể nói rất là đẹp. Và trong cái mùa thu vừa rồi thì chúng tôi vẽ những cái lá phong trên đĩa trong thư họa, thì chúng tôi mới để ý rằng là lá phong không giống nhau đâu, nhiều loại lắm. Tức là ngay cả lá phong bé của Nhật Bản cũng vậy, tức là một cái lá mà có coi như là 5 nhánh cho tới loại 7 nhánh, lấy loại 8 nhánh, tới loại 9 nhánh, chứ không phải là chỉ có một loại. Còn cái lá phong mà lớn như là lá phong mà của cờ Canada cũng có, cũng vậy, cũng có khi là chúng ta thể là thấy 5 nhánh mà có khi là 7 nhánh. Yeah.
Nhưng mà cái sự khác biệt đó là do cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của cái cây đó, hay là ở cái từng tùy theo vùng khác nhau
là thế? Gọi là Japanese Marble, cho nên có thể nói rằng là khắp nước Nhật đều có cái loại lá phong bé như vậy. Thưa quý vị, phải nói là trông rất là xinh. Yeah. Và những cái cây phong đó nó chỉ cao độ chừng 4-5 mét thôi, và có những cái cảnh rất là thấp, thành ra nó là ngang mặt chúng ta để chúng ta có thể chụp hình, chứ không phải là những cái cây 10-20 mét cao vút lên thì chúng ta đứng dưới gốc thì nó không có ý nghĩa gì. Và đồng thời là khoảng tháng 11 đó là bắt đầu là lá đổi màu. Mà có biết tại sao lá nó đỏ như vậy không ạ? Lá đỏ như vậy đó là do bình thường nó là gọi là diệp lục tố, lá nó màu xanh. Nhưng mà cái lá cũng là cái nơi tạo ra đường. Đó. Thành ra khi mà nó tạo ra đường nhiều quá đó, và bắt đầu cái diệp lục tố nó chết dần đi đó, thì nó trở thành vàng và thành đỏ. Đó là do cái chất đường. Thành ra chúng ta ở Việt Nam chúng ta thì không có, nhưng mà Canada chúng ta biết là có đường từ
cây phong mà ra. Maple syrup.
Dạ vâng. Ngọt y như là mật ong vậy nhỉ. thưa với quý vị là đến Nhật Bản thì đầu tiên là kimono, thứ nhì là phu sĩ, thứ ba đó là tắm
nước ôn tuyền
mà đây là tắm tập thể, nam riêng nữ riêng.
Cái câu hỏi đó cũng là nhiều người cũng đang chờ đợi để hỏi anh trong cái
ngoài
cuộc
ra,
họp đấy, đây.
Ngoài ra nếu mà được thì là ăn sushi nhé, và sashimi có nghĩa là gỏi đó, gỏi cá. Rồi đồng thời nếu mà sang trọng hơn tí nữa thì hãy thử thịt bò Kobe, đó là năm cái thứ mà đặc sản của Nhật Bản. Thế thì đối với vấn đề kimono thì trong chương trình hầu hết đều có ghé cái chỗ kimono show để cho quý vị xem, thì có 7 cô Nhật giới thiệu kimono rất là đẹp. Và đồng thời đặc biệt là như ở chùa Thanh Thủy thì có những nơi cho thuê kimono, hoặc là ở các nơi đó cũng đều có bán kimono. Thì chúng tôi nghĩ rằng là thường thường thì mình không có nhiều thì giờ để mà thuê, tại vì nếu mình, quý vị có thể tưởng tượng không, mình mặc một cái áo dài mất bao lâu ạ? 2-3 phút thôi, đúng không? Mặc cái áo dài Việt Nam mình
nhưng mà kimono cũng phải 10-15 phút chứ anh,
làm gì dữ vậy. Trong khi đó đó thì kimono thông thường ra cũng phải mất 30-40 phút. Còn nếu mà ở chỗ biểu diễn kimono đó thì họ có đề rõ ràng ở đó 80 phút, từ lúc họ trang điểm họ mặc cho mình xong rồi sau đó coi như họ tẩy đi và họ cởi ra và họ trả lại chúng ta như lúc đầu thì mất 80 phút. Và mặc kimono không có nghĩa là chúng ta tự mặc như áo dài, không phải như vậy. Mặc kimono có nghĩa là chúng ta đứng nguyên cho hai bà, một bà phía trước, bà phía sau, mặc quấn chúng ta. Và từ từ, tại vì áo kimono không có cúc mà nó rộng thùng thình, cho nên là chúng ta có cái câu học ăn, học nói, học gói, học mở đó, thì người Nhật là rất là nghệ thuật về vấn đề học gói. Cho nên là thực ra mặc kimono có nghĩa là hai bà gói chúng ta. Cái áo rộng thùng thình như vậy mà cuối cùng thì nó gọn đẹp như vậy. Dạ vâng, thưa với quý vị, Nhật Bản là một cái xứ đảo và có một cái nền văn hóa cũng như một cái tính cách rất là đặc biệt. Thành ra ngoài cái chuyện mà chúng ta đi ngắm cảnh thì chúng tôi hy vọng với cái kinh nghiệm 45 năm ở Nhật, thời gian thì 50 năm ở Nhật, thì không phải là chúng tôi chỉ đưa quý vị đi xem những cái đẹp không thôi, mà chúng tôi cố gắng tìm hiểu và giải thích những cái gì mà quý vị thấy, quý vị thắc mắc. Thí dụ như tại sao Nhật nó sạch quá vậy? Thì thưa quý vị rằng là nếu mà hỏi một người bình thường, người ta nói là do vấn đề giáo dục. Nhưng mà tại sao giáo dục lại đưa cái vấn đề sạch vào trong vấn đề giáo dục? Thì nó là do từ cái quan niệm của thần đạo. Thí dụ như là Đông Phương của mình là nhân lễ nghĩa chí tín, hoặc là trung hiếu là hàng đầu, đó là những cái nấc thang giá trị đạo đức. Tây Phương là chân thiện mỹ. Nhưng mà đối với thần đạo đó, thì là tịnh, minh, chính trực. Tịnh là thanh tịnh, có nghĩa là trong sạch, là đưa lên hàng đầu. Đó, từ cái quan niệm mà về triết lý và giá trị đạo đức họ đưa lên hàng đầu, cho nên là chúng ta thấy tại sao là sạch như vậy. Tức là bình thường chúng ta làm một cái việc đó hơi dơ bẩn, thí dụ như sửa xe hay là chúng ta lau chùi vân vân, thì chúng ta chọn một cái màu xám hay cái màu đen trông cho nó khỏi dơ. Người Nhật lại quan niệm khác ạ, là chọn cái màu trắng để thấy nó dơ và lau chùi và họ gạt. Đó, thành ra đó là lý do tại sao các cô mặc kimono, cho tới các tu sĩ thần đạo và Phật giáo luôn luôn họ đi vớ trắng, mặc dầu cái dép là cái dép hở gót chứ không phải là cái giày. Thế mà đôi khi lại hơi lòi gót ra ngoài một tí nữa, nhưng vẫn luôn luôn là trắng. Và tài xế những cái phương tiện công cộng như là xe bus hay xe điện thì quý vị có thể thấy là 30% họ đeo găng trắng. Đó. Thành ra chúng tôi cố gắng giải thích kể cả những cái ngọn nguồn như vậy, cũng như trong cái cuộc sống quý vị thấy tại sao nó lại ngăn nắp, nó có vẻ không có giàu có về mặt là thức ăn ê hề như là bên Mỹ, nhưng mà đâu vào đó, cái gì ra cái đó. Thì nó là bằng bạc cái tính thiền, nhưng mà không thể nhìn qua cái cung cách sống của người Nhật mà thấy cái thiền được, phải có giải thích. Tức là một cách đơn giản đó, là thiền là rất là nguyên tắc và rất là đơn giản.
Chuyện của nhà báo Đỗ Thông Minh như để mời quý vị thính giả tham dự hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn mùa hè, lên đường từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Tour Nhật Bản, Bali và Đại Hàn mùa thu, lên đường từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Trở lại với chương trình phát thanh. Trong những hành trình tôi đi Tây Âu với AB Travel, khi đặt chân tới kinh thành Roma nước Ý, ngoài những nơi mà AB Travel sẽ đưa du khách thăm viếng như giác đấu trường La Mã, công trường Spanish Step, đài phun nước Trevi Fountain, Venezia Square hay công trường Thánh Phaero và tòa thánh Vatican với ngôi nhà nguyện Sixtine Chapel, AV Travel sẽ đưa quý khách tới phòng hòa nhạc, nơi trước đây từng vang lên những giai điệu, lời ca của cậu bé Robertino Loretti. Để thay cho lời kết, mời quý vị cùng Quỳnh Như tới kinh thành Roma với tiếng hát Robertino Loretti, Một Thời Và Mãi Mãi.
Những lời hát khắc khoải mà trong sáng của cậu bé 13 tuổi Robertino Loretti trong nhạc phẩm Ý kinh điển Tona in Sorrento của Ernesto De Curtis, thường được biết đến ở Việt Nam qua lời Việt Trở Về Mái Nhà Xưa, đưa chúng ta về kinh thành Roma của nước Ý những năm cuối thập niên 50 thế kỷ trước, để nhớ về một giọng ca không lệ thuộc thời gian tính. Robertino Loretti chào đời tại Roma ngày 22 tháng 10 năm 1947 trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ có tất cả 9 người con. Năm cậu lên 10 tuổi, vì cha bị ốm và không thể kiếm tiền nuôi gia đình, cậu bé đã phải bươn chải với nhiều nghề, lúc thì phụ trong một lò bánh mì, khi thì ở một tiệm cà phê. Sở hữu giọng hát trong trẻo và hồn nhiên trời phú, cộng với lòng say mê có thể hát ở bất cứ nơi nào, dù là đang làm việc vất vả. Chẳng bao lâu, cậu bé Robertino đã được mọi người xung quanh để mắt tới. Một hôm, một nhà hàng nọ, khi tổ chức lễ cưới, đã kéo cậu tới hát, và giọng ca cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung và thuyết phục của cậu bé hơn 10 tuổi đã chinh phục được mọi người khách mời. Tiếng lành đồn xa rất nhanh. Từ đó, hệ cứ có đám cưới trong vùng là Robertino Loretti lại được mời đi hát tại nhiều tiệm cà phê, nhà hàng. Những bài tủ của cậu thường là dân ca Ý với làn điệu da diết ngọt ngào. Giấc mơ của Robertino thợ ấu thời được đến trường học nhạc bài bản đã không bao giờ trở thành hiện thực do hoàn cảnh gia đình chật vật. Tuy nhiên, bù lại, cậu bé thần đồng có được kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp ngay từ những ngày đầu tại các hàng quán trước đủ các giai tầng khán thính giả sang, hèn. Năm 1960, Robertino Loretti thường hát ở tiệm cà phê Gran Italia, thu hút được sự chú ý của không ít người, trong đó có cả khách ngoại quốc hiếu kỳ. Khi đó, bắt đầu đổ về Roma trước ngày hội Olympic tổ chức ở đây. Trong số đó có ông bầu Volmer Sorensen, một gương mặt nổi tiếng của truyền thông Đan Mạch, khi đó đang làm việc cho đài phát thanh xứ này. Nghỉ hè tại Roma cùng vợ là nữ ca sĩ Greta Sung, hai người đã nhận thấy tài năng thiên bẩm và cả khả năng tài chính trong giọng ca của cậu bé chưa đầy 13 tuổi, và lập tức họ đã ký một hợp đồng với cậu bé. Robertino Loretti sang Đan Mạch và không phải chờ đợi lâu, được xuất hiện trong chương trình truyền hình TV in Tivoli với chất giọng truyền cảm, trẻ trung và thanh mảnh, cậu đã lập tức chinh phục được khán giả Đan Mạch. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cả thế giới đã biết đến cái tên của cậu bé thần đồng Robertino Loretti. Những hợp đồng biểu diễn, thu băng dĩa, phim ảnh đến với cậu như mưa. Chớp nhoáng, cậu đã có hàng loạt chuyến lưu diễn tại Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Bỉ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Áo. Rất nhanh chóng, Robertino trở thành một công dân thế giới theo cả hai nghĩa đen và bóng của từ này. Cậu chỉ còn có thời gian về thăm quê hương trong những ngày nghỉ và lễ hội dân tộc giữa hai chuyến công diễn. Giới phê bình gọi Robertino là một Caruso mới của nước Ý. Trong các buổi diễn, cậu hiện diện cùng những tên tuổi đương thời như Nana Mouskouri, Josephine Baker, Pat Boone và Marlene Dietrich. Có những lần 50.000 khán thính giả đã tập trung nghe cậu hát. Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene. Queste parole d'amore che mi incatena il mio cuore, forse non si userà più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu. Robertino không chỉ hạn chế những thành công của cậu tại trời Âu. Trong sự nghiệp ca hát hết sức ngắn ngủi của mình, cậu còn kịp chinh phục những mảnh đất xa xôi như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật và Liên Xô. Đặc biệt, Robertino là một trong vài ngôi sao phương Tây vô cùng hiếm hoi có dịp công diễn tại Liên Xô và trở thành ca sĩ ngoại quốc được ưa chuộng nhất của mọi thời đại ở xứ sở cộng sản này. Nữ du hành gia Nga Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng đã yêu cầu được nghe Robertino Loretti trong chuyến đi lịch sử ngày 16 tháng 6 năm 1963 trên con tàu Vostok 6. Thu đĩa hát đầu tiên năm 1960 và thực sự chỉ còn tỏa sáng trên tư cách một thần đồng nhí thêm một năm nữa với những ca khúc đã trở thành kinh điển như Mặt trời của tôi, Mẹ, Trở về Sorrento, Santa Lucia, La Paloma, Ave Maria. Có lúc Robertino được cho là còn nổi tiếng hơn cả vua nhạc rock Elvis Presley. Chính Elvis thời gian này cũng hát lại bản tiếng Anh của ít nhất một ca khúc nổi tiếng dưới sự trình diễn của cậu bé người Ý.
thành phố rộn rập thế, xa anh phố rộn rập thế.
Năm 1961 đến với Robertino Loretti như một thời khắc định mệnh. Đi biểu diễn không ngừng, hát hết sức lực, kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. Nhưng bước vào tuổi 14, giọng hát tenor trong trẻo, dễ thương của cậu đã vĩnh viễn mất đi. Cảm thông với người nghệ sĩ đã sang tuổi trưởng thành, chấp nhận chất giọng baritone của Robertino trong những năm tháng sau đó. Nhưng đối với đại đa số người hâm mộ, cậu bé thần đồng đã không còn nữa.
Quando fa notte il sole se ne scende.
Vẫn hát và hát không ngừng, đến nay đã bán được gần 60 triệu đĩa, một con số đáng nể. Còn được mời công diễn tại Nga và Trung Quốc khi đã ở độ tuổi lục tuần. Nhưng thực sự ngày nay, rất ít ai còn biết Robertino ra sao, làm gì và ở đâu. Cho dù ông vẫn sống âm thầm tại Roma, là láng giềng của hai tài tử điện ảnh lừng danh Sofia Loren và Marcellino Mastroianni, và là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ. Nhưng vinh quang thực sự của ông đã chấm dứt cách đây 50 năm. Sau Robertino, không ít ca sĩ nổi danh đã ca lại những bài ấy, với kỹ thuật có thể còn hoàn hảo hơn nhiều cậu bé tự học ở tuổi 13-14 thuở nào. Ấy vậy mà khi nghe lại, ít ai khỏi cảm giác bùi ngùi trước một giọng hát hết sức trong sáng, mong manh và ngơ ngác trước cuộc đời của Robertino Loretti. Bởi lẽ, đó là những bài ca đượm ký ức thời gian của giọng hát một thời và mãi mãi.
Trở về mái nhà xưa với tiếng hát Robertino Loretti như lời nói chia tay tới quý vị thính giả. Chương trình hôm nay do Việt Hùng biên soạn với sự có mặt của Quỳnh Như, Simon Nga, Nguyễn Lương Cơ, Hoàng Linh và nhà báo Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cuối cùng, Việt Hùng cùng toàn thể nhóm anh chị em thực hiện chương trình kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.